Thưa đại chúng, các thầy và các sư cô, tăng thân lần mai sẽ tụng bài nguyện trú Cát Tường và Cát Tường bằng tiếng Anh. Sau đó thì niệm Đức Bồ Tát Quan Thế Âm bằng tiếng Phạn, ngắn thôi. Trong khi các thầy các sư cô tụng bài nguyện trú Cát Tường và Cát Tường và Nam Mô Avalokiteshvaraya thì xin tất cả đại chúng theo dõi hơi thở buông thư để cho năng lượng của Bụt và chư Bồ Tát đi vào trong cơ thể của mình. Nếu mà mình có những cái đau nhức hay có những cái buồn khổ thì cái năng lượng của chư Bụt và chư Bồ Tát sẽ đi vào trong để mà ôm ấp chuyển hóa những cái đau nhức và buồn khổ đó. Nếu mình có một người thân đang đau ốm, đang buồn khổ mà không có tới được tối nay thì mình cũng có thể truyền cái năng lượng này về cho người đó bằng cách là mình nghĩ tới người đó hoặc là gọi tên, gọi thầm tên người đó, thì cái năng lượng của tăng thân sẽ được truyền về cho người đó và người đó sẽ bớt đau nhức, bớt đau khổ ngay trong cái giây phút hiện tại. Xin đại chúng thực tập và nghiêm chỉnh ngồi cho thoải mái. Đây là một cái cơ hội để chúng ta thực tập với nhau, một cơ hội mà chúng ta đã trông đợi từ nhiều tháng, nhiều năm. Theo dõi hơi thở và để cho tiếng tụng kinh, để cho năng lượng của Tam Bảo đi vào trong thân và trong tâm của mình.
Oh, the sun shines. bạch sư ông, con kính thưa toàn thể đại chúng. Để cho buổi pháp thoại được trang nghiêm, chúng con xin mời toàn thể đại chúng thắt điện thoại di động và ngoài sân ở phía trước. Thì mặc dù chúng con đã cố gắng hết sức, nhưng mà loa âm thanh phủ cho đến sân thì có rất là người hiện nay đang ở trước cổng chùa, và xin các vị giữ trật tự và im lặng để cho mọi người có thể cùng được nghe chung. Và các vị đang đứng ở ngoài cổng chùa, nếu muốn được nghe rõ hơn thì xin đi vào trong này càng gần càng tốt. Chúng con đã cố gắng hết sức cái khả năng của chúng con. Một lần nữa xin mời đại chúng tắt các điện thoại di động để buổi pháp thoại được trang nghiêm và thanh tịnh. Xin cảm ơn toàn thể đại chúng.
Trong tăng thân xuất gia của lần mai có năm vị trước khi xuống tóc để làm sa di đã từng là bác sĩ y khoa, có sư chú Trần Pháp Bảo là đã tốt nghiệp y khoa tại Pháp, rồi thầy Trần Pháp Lữ cũng tốt nghiệp y khoa tại Pháp, và hôm nay trong tăng thân về Việt Nam cũng có một vị xuất gia đã tốt nghiệp y khoa tại Pháp, đó là thầy Pháp Liệu, thầy Pháp Liệu chuyên về tim mạch. Ở bên Mỹ thì có sư cô Trần Đặng Nghiêm, hình như là cũng có mặt tối nay, tốt nghiệp ở trường ở bác sĩ khoa ở bên Mỹ, và có sư cô Trần Tố Nghiêm là người Đức về tốt nghiệp y khoa ở bên Đức. Sư cô Trần Tố Nghiêm là chuyên môn về giải phẫu, còn thầy Pháp Liệu có mặt đâu đây bên tay trái tôi là chuyên môn về tim mạch. Thì thầy Pháp Liệu có một ông chú mới trách thầy rằng tại sao đi tu uống vậy, tại vì có cái nghề bác sĩ tim mạch thì có thể làm ra được rất là nhiều tiền, Và thầy pháp liệu có viết lại cái cuộc đối thoại giữa hai chú cháu, có đăng ở trong lá thư Lạc Mai. Nó như thế này để tôi đọc cho quý vị nghe. Lá thư Lạc Mai số Tết. Con đi tu làm chi uống quá? Sao con không về Việt Nam hành nghề? Hiện nay ở Việt Nam bắt đầu có nhiều người giàu lắm, giàu sang sanh ra bệnh của nhà giàu, nhiều nhất là bệnh tim mạch. Chú biết có một ông giám đốc kia vì ăn hối lộ khá nhiều nên sống trong lo sợ hồi hộp, ăn không ngon, ngủ không yên. Bệnh cao huyết áp của ông do đó cũng gia tăng. Cách đây vài tuần chú nghe tin ông ta chết do tai biến mạch máu não. Những trường hợp như vậy rất cần một người bác sĩ chuyên khoa tim mạch như con. Chú sẵn sàng lo liệu mọi chuyện để con có thể về làm việc tại Việt Nam. Tức là ông chú muốn là thầy pháp liệu đừng có tu nữa, ra đời để đi làm bác sĩ tim mạch thôi uống. Rồi thầy pháp liệu trả lời như vậy: thưa chú, là bác sĩ thì con có thể giúp ông ta điều trị chứng bệnh cao huyết áp. Nhưng khi là một ông thầy tu thì con có thể làm hay hơn vậy nữa. Con sẽ chỉ dẫn cho ông ta phương pháp thiền tập để đối trị với cơn lo sợ của ông ta. Con sẽ chỉ dẫn ông ta phương pháp thiền tập để đối trị với cơn lo sợ của ông ta. Cơn lo sợ đó là nguồn gốc làm tăng trưởng căn bệnh tim mạch. Con sẽ khuyến khích ông thực tập năm giới để bỏ ăn hối lộ. Khi căn bệnh lo sợ được chữa trị tận gốc, ông ta sẽ có khả năng sống an lạc và hạnh phúc. Vợ con ông ta và những người chung quanh cũng sẽ được hưởng lây. Và sau khi thầy pháp liệu viết thơ về trả lời ông chú như vậy, thì ông trả lời là: con nói vậy là chú hiểu, chú chấp nhận cho con tiếp tục tu học với tư cách của một vị xuất gia. Làm sao? Cái này đủ không? Bây giờ hy vọng quý vị nghe rõ hơn. Ai nghe rõ hơn giơ tay lên. Hay quá. Tôi biết và tôi chứng kiến rằng là thầy pháp liệu đi xuất gia giúp được nhiều người hơn là làm bác sĩ. Và thân và tâm nó có liên hệ tới nhau. Những cái lo lắng, những buồn khổ, những cái căng thẳng của tâm trí nó đưa tới những cái bệnh tật về thân thể. Vậy vậy cho nên cái phương pháp tu tập của đạo Phật á, nó chữa trị được cả thân và cả tâm. Và vì vậy cho nên chúng ta có thể tin vào những cái phương pháp thực tập của đạo Phật để chữa trị lấy những cái căn bệnh về thân và về tâm của chúng ta. Cố nhiên là chúng ta cần tới những bác sĩ chuyên môn. Nhưng mà nếu chúng ta biết sống theo cái phương pháp của Đức Thế Tôn dạy thì chúng ta sẽ có một cái hình hài khỏe mạnh và một cái tâm hồn khỏe mạnh, và chúng ta sẽ không thường xuyên bị bệnh tật. Ở trong đạo Phật có cái danh từ an lạc. An có nghĩa là nó yên ở trong cái thân thể của mình và nó yên ở trong cái tâm của mình, an thân và an tâm. Còn lạc nó có nghĩa là hạnh phúc. cái hạnh phúc á, nó chỉ có thể có được khi mà mình có cái sự yên ổn. Bởi vì vậy cho nên cái an nó đi đôi với cái lạc, có an thì có lạc. Nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc chỉ có thể có được khi mà có nhiều tiền và có nhiều quyền hành. Nhưng mà trong trường hợp của cái ông bác sĩ, của cái ông giám đốc mà bị bệnh tim mạch đó, ông có nhiều quyền hành, ông có nhiều tiền, nhưng mà ông không có an ở trong thân và ông có an ở trong tâm. Thầy Pháp Tạch là bác sĩ chuyên khoa về âm thanh. Được chưa? Chưa được hả? Bây giờ được chưa?
Dạ được rồi.
Hay quá.
Vô chút hả?
Vô chút nữa hả? Tôi xin nhắc lại là có nhiều người tưởng rằng có nhiều tiền bạc, có nhiều danh vọng và có nhiều uy quyền thì có hạnh phúc. Nhưng mà trong giáo lý của Đức Thế Tôn đó, là dù cho mình có nhiều tiền bạc, nhiều uy quyền, nhiều danh vọng, mà nếu mình có sự lo lắng, sự buồn khổ, sự nhức nhối trong thân và trong tâm thì hạnh phúc vẫn không có. Do đó cho nên tu học đó, là để có cái sự yên ổn trong thân và yên ổn trong tâm. Có một lần tôi ngồi thiền và tôi mời ba tôi ngồi thiền chung. Ba tôi mất lâu rồi, nhưng mà tôi biết rằng là ba vẫn còn sống trong từng tế bào cơ thể. Thì mỗi khi ngồi thiền, tôi thường hay mời ba ngồi thiền chung. Ba ơi, ngồi thiền xuống với con. Ba thở vô với con này, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra mẹ mỉm cười. Ba thấy khỏe không? Ba thấy vui không? Hoặc là mẹ ơi, mẹ ngồi thiền với con không? Bây giờ mẹ con mình cùng thở này, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra mẹ mỉm cười, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Mẹ thấy khỏe không? Thì mình thấy rõ là mẹ mình nói khỏe không con ơi, ngồi thiền khỏe quá đấy. Thì mình biết rằng trong quá khứ mẹ đã từng tất tả ngược xuôi lo lắng cho chồng cho con, ít có thời giờ để ngồi yên. Và mình ngồi thiền mình là cũng ngồi cho mẹ, mình ngồi thiền mình cũng là ngồi cho cha. Thì người tu báo hiếu cho cha cho mẹ bằng những cái phương pháp rất là đặc biệt. Thì có một bữa đó ngồi thiền, tôi thấy trong thân nó rất là yên và trong tâm nó cũng rất là yên, không có cái tham vọng nào hết, không có ước mong nào hết, không có cái hận thù nào hết, không có sự sợ hãi nào hết, trong lòng nó có hạnh phúc rất là lớn. Và tự nhiên tôi gọi ba của tôi, ba ơi, cha con mình thành công rồi, thành công rồi. Thì nếu quý vị hỏi thành công cái gì á, thì tôi sẽ trả lời rằng thành công trong cái chuyện đem lại cái sự yên ổn trong thân và trong tâm của mình với tư cách của một người tu. Và sự thành công đó là có cái an và cái lạc trong giây phút hiện tại. Mình đi tu không phải là để cầu cái sự an và sự lạc trong tương lai mà thôi. Mình phải làm thế nào để thực tập cho cái an và cái lạc nó có được ngay, nó xảy ra ngay trong cái giây phút hiện tại. Đức Thế Tôn đã từng dạy rằng là nếu mà chúng ta biết cách thực tập thì chúng ta có thể có hạnh phúc, có an, có lạc ngay trong giây phút hiện tại. cái cụm từ tiếng Hàn là Dharma Dristi, Dristi Dharma Sukha Vihara. Tiếng Pali là Dithi Dhamma Sukha Vihara. Nó có nghĩa là hiện pháp lạc trú. Hiện pháp lạc trú tức là sống an lạc, thảnh thơi, hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Và muốn sống an lạc, hạnh phúc, thảnh thơi trong giây phút hiện tại là mình phải biết cách điều phục cái thân và cái tâm của mình để đem cái sự yên ổn về với thân và với tâm. Thì khi chúng ta đi chùa, chúng ta thường hay dâng hương, bái sám, lễ lạy. Cố nhiên là khi chúng ta dâng hương, bái sám, lễ lạy và cúng dường thì chúng ta có một ít an lạc. Nhưng mà cái an lạc đó nó chưa đủ sâu, nó không có kéo dài được. Và vì vậy cho nên chúng ta phải học những phương pháp khác, học thêm những phương pháp khác, như là phương pháp ngồi chất yên gọi là an tọa, phương pháp đi từng bước chân thẳng thân gọi là an lạc hành. Và những phương pháp đó nếu quý vị bỏ ra vài ba ngày để có công thực tập thì người nào cũng có thể làm được. Nếu mà quý vị không có những cái lo lắng, những buồn khổ quá lớn ấy, thì nội trong vòng 3-4 ngày là có thể tập được cái cách ngồi để cho cái thân và cái tâm nó có an và có lạc. Nhưng mà nếu quý vị có nhiều cái buồn khổ, lo lắng, sợ hãi ấy, thì nó phải có thời giờ nhiều hơn, cần nhiều hơn. Tại vì những cái lo lắng, những cái sợ hãi, những buồn phiền đó nó có nguồn gốc rất là sâu ở trong quá khứ. Và mình phải nương vào thầy, nương vào huynh đệ và thực tập nhiều tuần lễ mới có thể nhận diện được những cái gốc rễ của những cái lo lắng, những cái buồn khổ, những cái sợ hãi đó, rồi từ từ nhổ gốc của những cái khổ đau đó. Thì lúc đó mình ngồi mới là ngồi yên, và khi mà thân yên thì tâm nó cũng yên. Đức Bổn Sư của chúng ta là một người có khả năng ngồi yên, ngồi dưới gốc cây bồ đề, ngồi trên bãi cỏ, ngồi trên phiến đá, hay là ngồi ngoài bờ biển, hay là ngồi trong đám đông, thì Ngài ngồi rất là yên. Và cái khả năng ngồi yên của Đức Thế Tôn nó tạo ra cho chúng ta một cái sự khâm phục. Bất cứ trong trường hợp nào Đức Thế Tôn cũng ngồi yên được, không có bị sự sợ hãi, sự lo lắng, sự buồn phiền nó kéo đi. Có những lúc Đức Thế Tôn bị tấn công đối phía bởi những cái người ghen ghét, tị hiềm, vu oan. Quý vị đừng tưởng cuộc đời của Đức Thế Tôn là một cuộc đời không có sóng gió. Đức Thế Tôn có rất là nhiều người muốn ám hại, muốn bên xấu, muốn tấn công. Nhưng mà tại vì Ngài có cái khả năng ngồi yên, cho nên tất cả những cái tấn công đó nó không có làm động được tới Ngài. Ma vương tới giở đủ trò, Ngài cũng vẫn ngồi yên. Và vì vậy cho nên mình xưng mình là đệ tử của Đức Thế Tôn thì trước hết mình phải học cái phương pháp ngồi yên của Ngài. Là Đức Thế Tôn, Ngài dạy cho con phương pháp an tọa ngồi yên. Mình tới chùa, mình xin với thầy, mình xin với sư cô dạy cho phương pháp ngồi yên. Tại vì nhiều người trong chúng ta không có khả năng ngồi yên. Chúng ta ngồi không yên. Chúng ta ngồi như là ngồi trên đống lửa. Ngồi mới được mấy chục giây thì muốn đứng dậy liền. Trong khi đó Đức Thế Tôn ngồi rất là yên và có cảm tưởng như là ngồi trên một đóa sen, Và chúng ta thường phạt tượng Đức Thế Tôn ngồi trên một đóa sen, là tại vì Ngài ngồi rất là tươi mát, rất là thảnh thơi, rất là yên. Cái đóa sen đó tức là an, tức là lạc, tức là thảnh thơi. Và khi mà chúng ta ngồi trên bãi cỏ, ngồi trên phiến đá, ngồi trên giường, ngồi trên ghế, ngồi trên bờ sông, làm thế nào chúng ta ngồi được yên như Đức Thế Tôn, như là chúng ta ngồi trên một cái tòa sen này? Và điều này là điều mình có thể làm được. Các thầy, các sư cô khi mình xuất gia cũng học ngồi yên. Mình là người cư sĩ, mình không cần phải xuất gia, nhưng mà mình cũng có thể học được cái cách ngồi yên, và mình phải học cho được cái cách ngồi yên. Ngồi thiền không có nghĩa là phấn đấu gian khổ để thành Phật trong tương lai. Ngồi thiền trước hết là ngồi yên, ngồi cho thoải mái, ngồi cho thanh thơi, ngồi cho buông thư, ngồi cho an lạc, không có những cái lo lắng, những cái buồn khổ, những cái sợ hãi nó xâm chiếm mình. Ngồi như vậy là xứng đáng là đệ tử của Đức Thế Tôn. Chỉ cần ngồi yên thôi là đủ để báo hiếu cho Đức Thế Tôn rồi. Cho nên cái hôm đó tôi ngồi rất là yên, thân tôi có sự yên ổn, tâm tôi có sự yên ổn, và tôi rất là mừng. Tôi nói rằng: ba ơi, cha con mình đã thành công rồi. Tại vì ba ngày xưa rất là bận rộn, lo việc nhà, việc nước, không có thời giờ để thiền tập. Và bây giờ con đi xuất gia từ năm 16 tuổi, con đã thực tập cho cha, con đã thực tập cho mẹ. Một ngày nào đó con cảm thấy mình thành công, và sự thành công của đứa con nó có nghĩa là sự thành công của người cha, sự thành công của người mẹ. Đức Thế Tôn cũng có một sự nghiệp, và sự nghiệp đó là sự nghiệp độ đời, sự nghiệp rất là cao cả. Và khi chúng ta quỳ xuống mà chúng ta phát nguyện trở thành ra đệ tử của Đức Thế Tôn, là chúng ta muốn nối tiếp cái sự nghiệp đó của Đức Thế Tôn. Nhưng Thầy Pháp Liệu khi mà phát nguyện đi xuất gia là cũng muốn nối tiếp sự nghiệp của Đức Thế Tôn. Tất cả các thầy, các sư cô đều là những người muốn nối tiếp sự nghiệp của Đức Thế Tôn, cho nên mới đi xuất gia. Chúng ta là người cư sĩ, chúng ta cũng có thể nối tiếp được cái chí nguyện, cái sự nghiệp của Đức Thế Tôn. Nếu mà chúng ta biết tổ chức cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, để chúng ta đừng bận rộn quá, để chúng ta có cơ hội ngồi yên, để chúng ta có khả năng đem lại cái sự an tĩnh vào hình hài mình và vào tâm hồn mình. Trong thời gian ở tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi sẽ có cơ hội tổ chức một cái ngày tu cho các doanh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh và các miền phụ cận. Doanh nhân là những người làm việc rất nhiều, họ có những cái dự án rất là lớn, phần lớn đều là những người rất là giàu có và rất là có uy quyền, nhưng mà họ bận rộn rất là nhiều. Họ ít có thời gian để lo cho bản thân, họ có ít thời gian để lo cho gia đình, và vì vậy cho nên họ có nhiều căng thẳng, và vì vậy cho nên họ cũng cần tu học. Và chúng tôi đã từng tổ chức những cái khóa tu cho các nhà doanh thương ở trên thế giới. Chúng tôi đã tổ chức những khóa như vậy ở bên Hoa Kỳ, ở bên Đức, ở bên Pháp, ngay tại Lạng Mai. Và cái số các vị doanh thương tới để tu học trong vòng một tuần lễ rất là đông. Và họ học được rất nhiều từ giáo lý của Đức Thế Tôn, và họ thay đổi cái đời sống của họ. Họ bắt đầu thiết lập lại được liên hệ tốt với gia đình, với bạn hữu, và họ biết phương pháp thở, phương pháp ngồi, phương pháp sống trong dịch hiện tại, để đừng có bị cuốn hút một cách hoàn toàn vào trong cái dự án doanh nghiệp của họ. Thì khóa tu đầu tiên tổ chức cho các nhà dân thương ở làng Mai á, chúng tôi đã lấy cái bài pháp thoại đó đánh máy ra và làm thành cuốn sách. Và cuốn sách đó đã được xuất bản bằng tiếng Đại Hàn. Tôi viết bằng tiếng Anh, nhưng mà trước khi được xuất bản bằng tiếng Anh thì nhà xuất bản Đại Hàn xin được dịch trước và ấn hành ở bên Đại Hàn. Và cuốn sách đó bán rất là chạy. Hiện bây giờ một nhà xuất bản bên Mỹ đang ấn hành cuốn đó, và cái tên của cuốn sách đó là Power, có nghĩa là quyền lực. Và chúng ta cứ nghĩ rằng hạnh phúc chỉ có khi nào chúng ta có được nhiều quyền lực, mà tiền bạc cũng là quyền lực, có tiền thì có rất là nhiều quyền lực. Nhưng mà quyền lực như quý vị đã nghe không có đủ để đem lại hạnh phúc nếu chúng ta không có được cái an ở trong thân của mình và trong cái tâm của mình. Tôi là người xuất gia, tôi cũng có bổn phận phải học ngồi thiền yên, và tôi có bổn phận phải dạy cho những người đệ tử của tôi ngồi thiền yên. Nếu mà chưa ngồi yên được thì chưa gọi là mình thành công trong cái sự thực tập. Ngồi yên là cả một cái nghệ thuật, mình phải tập mới có thể ngồi yên được, chứ không phải là mình muốn ngồi yên là có thể ngồi yên được liền. Trong kinh Đức Thế Tôn đã dạy rằng khi ngồi mình phải biết phối hợp cái hơi thở với là cái hình hài của mình, và khi mà mình phối hợp được cái hơi thở với cái hình hài của mình thì mình cũng có thể phối hợp được cái tâm của mình với cái thân của mình và cái hơi thở. Trong khi ngồi yên nó có ba yếu tố mà mình phải điều phục. Yếu tố thứ nhất là cái thân, yếu tố thứ hai là cái tâm, và yếu tố thứ ba là hơi thở. Ba cái. Có nhiều khi cái thân của mình nó có mặt đó, nhưng mà cái tâm của mình nó chạy đi chỗ khác, nó chạy về quá khứ, nó chạy về tương lai, nó bị vướng víu vào trong lo lắng, buồn khổ, giận hờn, ganh ghét, sợ hãi. Thành cái tâm nó không có ở chung với cái thân. Thân một đường mà tâm một nẻo. Những lúc đó là những lúc không có yên. Và vì vậy cho nên muốn ngồi yên á, thì phải đem tâm trở về với thân. Mà làm thế nào để đem tâm trở về với thân? Thì Đức Thế Tôn có dạy trong kinh Quán Niệm Hơi Thở là phải biết sử dụng cái hơi thở. Khi mình thở vào thì mình đem cái tâm trở về với hơi thở. Tôi đang thở vào và tôi biết rằng tôi đang thở vào, thay vì chú ý tới chuyện quá khứ, chuyện tương lai, chuyện làm ăn, chuyện con cái, chuyện lo lắng, thì mình đem cái tâm về chú ý tới cái hơi thở. Thở vào biết thở vào, thở ra biết là mình đang thở ra. Tôi đang thở vào và biết rằng tôi đang thở vào. Tôi ý thức được cái hơi thở. Tôi đang thở ra và tôi biết được đây là hơi thở. Đó là cái bài tập đầu tiên mà Đức Thế Tôn dạy chúng ta trong kinh Quán Niệm Hơi Thở.
Kinh Quan Niệm Hơi Thở đã có ở Việt Nam từ thế kỷ thứ 3 do Thiền Sư Tăng Hội chú giải. Thiền Sư Tăng Hội là một vị tổ sư của Thiền Việt Nam vào đầu thế kỷ thứ 3 Tây. Và kinh đó là một trong những cái kinh căn bản của sự thực tập. Và cái hơi thở thở vào biết mình đang hơi vào, thở ra biết là mình đang hơi ra, đó là bài tập đầu tiên của 16 bài tập về hơi thở có ý thức. Thì tôi đã dịch cái kinh Quán Niệm Hơi Thở từ tiếng Pali ra tiếng Việt. Tôi cũng có dịch kinh Quán Niệm Hơi Thở từ chữ Hán ra tiếng Việt và được xuất bản ra thành nhiều thứ tiếng. Nếu quý vị muốn thì quý vị có thể thính kinh Quán Niệm Hơi Thở về để thực tập. Cái ngày mà tôi khám phá ra được cái kinh Quán Niệm Hơi Thở, tôi hạnh phúc vô cùng. Nó là một cái thiền phổ rất là mỏng. Nếu mà mình dụng công hạ thủ công phu trong vòng vài ba tuần thì mình có thể nắm được cái phương pháp thực tập, mình có thể đem cái an và cái lạc trở về với cái thân và cái tâm của mình. Ví dụ cái tay trái của tôi là thân, cái cánh tay trái của tôi là thân, và cái cánh tay phải của tôi là tâm. Thì cái thân và cái tâm nó đi hai nẻo khác nhau. Ở trong nhà giáo, cái tình trạng mà thân với tâm nó đi mỗi thứ đi mỗi ngã, gọi là tâm bất tại, tức là tâm không có mặt đâu. Và nếu theo cái phương pháp của Đức Thế Tôn thì muốn cái tâm nó trở về với cái thân là phải nắm lấy cái hơi thở. Đây là cái thân, đây là cái tâm, và giữa thân và tâm nó có một cái cầu, nó được đại diện bằng cái quạt. Và cái đó là cái hơi thở. Và khi mà mình lấy tâm mình chú ý tới hơi thở, thở vào tôi biết rằng tôi đang thở vào, thì tự nhiên thân và tâm nó tới, nó về với nhau và cùng hợp nhất với hơi thở. Cái hơi thở là môi giới giữa thân và tâm. Khi mà mình thở mà mình chú ý tới hơi thở thì tự nhiên mình buông hết quá khứ, buông hết tương lai, buông hết những cái dự án, buông hết những cái sầu khổ, và mình đưa cái tâm trở lại với cái thân. Và điều đó có thể thực hiện được trong vòng mấy giây đồng hồ, rất là mau. Và khi mà tâm nó trở về với thân rồi nhờ hơi thở thì cái đó gọi là thân tâm nhất như. Thân tâm nhất như tức là thân tâm là một. Mà cái người tu giỏi thì chỉ cần một hơi thở vào hoặc là một hơi thở ra là đủ đem thân, đem tâm trở về với thân và đem thân trở về với tâm. Và những người, có những người chưa tu nhưng mà bắt đầu thì thành công liền, thành công ngay trong cái giờ đồng hồ đầu tiên. Và tôi tin rằng trong cái hội chúng này có những người có thể làm được như này. Khi mình thở vào thì mình đem hết cái tâm của mình chú ý vào hơi thở. Thở vào tôi biết là đây là hơi thở vào của tôi, hoàn toàn chú tâm vào hơi thở. Cái đó gọi là an ban thủ ý. An ban là hơi thở, thủ ý tức là chú tâm. An ban thủ ý. Bây giờ tôi xin mời quý vị ngồi cho đẹp, ngồi cho thoải mái, và mình thử thở vào chú ý tới hơi thở vào, thở ra chú ý tới hơi thở ra, coi thử mình đem cái tâm của mình về với cái thân có dễ dàng hay không. Nó dễ ở